Chương 21. Ngày hôm sau, trong khi gieo hạt, Landry trông thấy cô bé Fadette đi qua. Cô đi nhanh về phía một cánh rừng thưa, nơi Madelon đang cắt cỏ cho cừu. Lúc này là giờ tháo ách bò sau nửa ngày làm việc. Và trong khi dắt bò ra đồng cỏ, Landry vẫn nhìn thấy Fadette chạy ở phía trước, nhẹ nhàng như thể lướt trên cỏ. Cậu muốn biết cô gái sẽ nói gì với Madelon, và đáng lẽ đi ăn trưa ngay trên cánh đồng, thì cậu khẽ khàng đi dọc cánh rừng thưa để nghe xem hai cô gái nói với nhau những gì. Cậu ta không thể trông thấy họ, và vì Madelon lầm bầm những câu trả lời với một thứ giọng trầm nên không biết cô gái nói gì. Nhưng giọng nói của cô bé Fadette tuy dịu dàng vẫn rõ ràng, mặc dù không hề la hét. Cô ta nói với Madelon về Landry và nói cho cô gái này biết, như Fadette đã hứa với Landry 10 tháng về trước, Fadette đã buộc cậu ta phải nghe theo mệnh lệnh của mình đối với một việc cô sẽ tùy ý yêu cầu. Cô giảng giải hết sức khiêm nhường và dễ thương, rồi bỏ qua chuyện ma chơi và nỗi sợ hãi của Landry, kể lại việc cậu ta suýt chết đuối vì lội nhầm khúc sông cạn tối hôm trước ngày lễ thánh Andos. Cuối cùng, Fadette giải thích mọi chuyện không hay xảy ra hôm đó là do thói ngông và tính khoe khoang của mình muốn nhảy với một chàng trai hẳn hoi, vì từ trước tới nay chỉ có nhảy với bọn nhóc. Nghe đến đấy, Madelon giận dữ cất cao giọng.
Cái đó dính dáng gì đến tớ? Cậu cứ nhảy suốt đời với anh em sinh đôi nhà Bergson nha. Và với màn này, cậu chớ nghĩ là cái đó gây mãi may thiệt hại cho tớ, cũng như làm tớ mãi may ghen tị.
Madelon, Fadette nói tiếp, cậu chớ nói những lời gay gắt như vậy đối với Landry tội nghiệp. Landry đã dâng cả trái tim cho cậu, nếu cậu không muốn nhận tấm lòng ấy thì cậu ta sẽ đau buồn không sao nói hết được đâu. Và Fadette nói về nỗi buồn ấy của Landry bằng những lời lẽ hết sức tốt đẹp và với một giọng cực kỳ êm ái, khen ngợi Landry tới mức cậu ta muốn ghi nhớ tất cả các cách nói của cô gái để sử dụng khi có cơ hội, và lòng rạo rực khi nghe mình được tán dương như vậy. Madelon cũng kinh ngạc về giọng nói dịu dàng của Fadette, nhưng vì quá khinh ghét cô bé nên không biểu lộ gì hết.
Cậu thật lắm mồm và táo tợn đến mức kiêu ngạo, cô ta bảo Fadette, và hình như được bà cậu bày dạy cho cách tán tỉnh thiên hạ. Nhưng tớ không thích trò chuyện với bọn phù thủy, vì chỉ mang họa vào thân, và tớ xin cậu để tớ yên với mèn điên rồ à. Cậu đã tìm được một anh chàng tán tỉnh, hãy cố mà giữ lấy, vì đó là anh chàng đầu tiên và cũng là cuối cùng bị phát guồng nên thích thú cái mõm gớm guốc của cậu. Còn tớ, tớ không thèm cái của thừa của cậu đâu, dù đó là một hoàng tử đi nữa, anh chàng Landry của cậu chỉ là một thằng ngốc.
Và chắc hẳn chẳng ra gì nên cậu vừa tưởng tước đoạt được hắn của tớ làm vội đến khẩn khoản xin tớ nhận lại. Một người tình đẹp để cho tớ mà bản thân cô bé Fadette cũng không hề đoái hoài tới kia đấy.
Nếu đó là điều làm cậu tự ái, Fadette đáp bằng một giọng làm rung động tận đáy lòng Landry.
Chờ nếu cậu kiêu hãnh tới mức chỉ muốn tỏ ra công bằng sau lúc đã làm nhục tớ, thì cậu hãy hài lòng hỡi Madelon xinh đẹp. Cậu hãy giẫm xuống dưới chân mình lòng kiêu ngạo và dũng cảm của con dế mèn tội nghiệp. Cậu nghĩ tớ khinh miệt Landry, vì nếu không thì tớ đã không tới yêu cầu cậu tha thứ cho cậu ta. Vậy thì cậu hãy biết, nếu cậu muốn, là tớ yêu cậu ấy từ lâu. Cậu ấy là người con trai duy nhất tớ đã nghĩ tới, và có lẽ là người tớ sẽ nghĩ tới suốt đời. Nhưng cậu cũng hãy biết là tớ có thừa lý trí và lòng kiêu hãnh, nên không bao giờ nghĩ tới chuyện làm cho cậu ấy yêu mình. Tớ biết cậu ấy là thế nào và tớ là thế nào. Cậu ấy đẹp trai, giàu có và được trọng vọng, còn tớ thì xấu xí, nghèo đói và bị khinh miệt. Vì vậy tớ biết rất rõ cậu ấy tuyệt nhiên không phải là của tớ, và cậu đã thấy cậu ấy ghét bỏ tớ thế nào trong buổi lễ hội. Vì vậy cậu hãy mãn nguyện, chàng trai mà con bé Fadette chỉ nhìn thôi cũng không dám. Chàng trai ấy nhìn cậu với cặp mắt chan chứa yêu thương đấy. Cậu hãy trừng phạt con bé Fadette bằng cách chế giễu nó và lấy lại của nó chàng trai mà nó dám tranh giành với cậu. Nếu như vậy không phải vì tình thân đối với cậu ấy, thì ít nhất cũng để trừng phạt sự hỗn xược của tớ. Và cậu hãy hứa với tớ là khi cậu ấy tới xin lỗi cậu, thì sẽ được cậu đón tiếp tử tế và nói những lời an ủi.
Thay vì xúc động trước bấy nhiêu cử chỉ hạ mình và chân thành, Madelon tàn nhẫn xua đuổi Fadette, khăng khăng bảo Landry chỉ thích hợp với cô bé, còn đối với mình thì quá trẻ con và dại dột. Nhưng sự hy sinh lớn lao bản thân Fadette tự đặt cho mình đã mang lại kết quả. Mặc những lời cự tuyệt của Madelon, Trái tim phụ nữ có điều kỳ lạ là hễ thấy một gã trai trẻ được những người đàn bà khác chiều chuộng yêu thương là ngay lập tức gã kia trở thành một đấng nam nhi. Chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về Landry, nhưng ngay sau khi xua đuổi Fadet, Madelon nghĩ nhiều tới chàng trai. Cô ta nhớ lại tất cả những lời nói đẹp đẽ của Fadet về tình yêu của Landry, và trong lúc nghĩ Fadet say mê chàng tới mức dám thú nhận với cô ta, Madelon tự hào đã trả thù được cô gái tội nghiệp. Tối hôm ấy, Madelon tới Bridge cách nhà mình không xa và làm như thể đi tìm một con bò bị lạc trên cánh đồng, xuất hiện phía trước Landry và đưa mắt ra hiệu khuyến khích chàng trai lại gần cho mình hỏi chuyện. Landry thấy rất rõ điều đó, vì từ khi cô bé Fadet nhập cuộc, tinh thần chàng trai trở nên hết sức tỉnh táo. Fadet quả là phù thủy, chàng nghĩ bụng, cô ấy đã khiến Madelon trở lại có cảm tình với mình, và chỉ trong một lát chuyện trò 15 phút, giúp mình nhiều hơn là mình có thể làm trong cả một năm. Cô ấy có một khối óc tuyệt vời và một con tim mà không dễ gì Chúa lòng lành ban thưởng cho người ta. Vừa suy nghĩ như vậy, Landry vừa nhìn Madelon, nhưng với thái độ bình tĩnh tới mức cô ta rút lui trong khi chàng chưa quyết định nói năng gì. Không phải vì chàng xấu hổ trước mặt cô ta, nỗi thẹn thùng biến đi đâu mất mà chàng cũng không rõ vì sao, nhưng cũng biến theo với nỗi thẹn thùng là niềm vui khi được gặp cô ta trước kia, cũng như mong ước được cô ta yêu thương. Ăn tối xong, Landry giả vờ đi ngủ, nhưng rồi cậu xuống giường đi theo một con đường hẹp, luồn dọc theo các bức tường và đi thẳng tới khúc sông cạn. Tối hôm ấy, bóng ma trơi vẫn nhảy nhót, từ xa trông thấy nó, Landry nghĩ bụng. Càng hay, ma trơi ở đây thì chắc Fadet không ở xa. Rồi bước qua khúc sông cạn, không sợ hãi cũng không nhầm lẫn, đi tới gần nhà bà lão Fadet, nhìn ngó khắp mọi phía, nhưng đứng một hồi lâu mà chẳng thấy ánh sáng, cũng không nghe một chút tiếng động nào. Chàng hy vọng dế mèn vốn thường rời nhà vào buổi tối sau khi bà và em đã ngủ tung tăng đâu đây quanh vùng, và chàng cũng bắt đầu tung tăng đi qua Ronse, bước tới tận hầm đá Sumoa, bứt sáo miệng và cất lời ca hát để người ta nghe tiếng, nhưng chỉ thấy con chồn chạy trốn trong đống rạ và nghe con cú mèo kêu trên cành cây. Chàng đành phải ra về mà không cảm ơn được cô bạn gái tốt bụng đã hết lòng giúp đỡ mình. Chương 22. Suốt một tuần lễ không được gặp Fadet, Landry rất ngạc nhiên và băn khoăn. Chắc rồi nàng lại nghĩ mình vô ơn bạc nghĩa, chàng nghĩ. Nhưng mình không gặp được, đâu phải vì mình không chờ đợi và tìm kiếm. Chắc hẳn mình đã làm nàng buồn phiền vì đã hôn nàng trong hầm đá, trong lúc nàng gần như không bằng lòng, nhưng đâu phải mình có ý gì xấu hay muốn làm nhục nàng. Suốt tuần lễ ấy, Landry nghĩ ngợi nhiều hơn đã từng nghĩ suốt cả đời. Không còn hiểu nổi đầu óc mình, tuy trầm ngâm và day dứt, chàng vẫn phải cố làm việc vì những cặp bò to khỏe, chiếc lưỡi cày bóng loáng, những tảng đất đỏ thấm đẫm mưa thu đều không còn cho chàng trầm tư và mơ mộng. Về gặp anh trai sinh đôi vào chiều thứ năm, Landry cũng thấy Sylvine băn khoăn như mình. Sylvine khác tính Landry, nhưng đôi khi lại giống nhau do tác động qua lại. Có thể nói chàng đoán được điều gì đó làm xáo động sự yên tĩnh của cậu em, nhưng vẫn chưa biết chắc là điều gì. Chàng hỏi, em đã làm lành với Madelon chưa? Và lần đầu tiên Landry đã phải nói dối khi bảo đã làm lành. Sự thật là Landry chưa nói một lời nào với Madelon và nghĩ bụng, để lúc nào đó nói, vì cũng chẳng có gì thúc bách hết. Cuối cùng, đã đến ngày Chủ nhật, Landry là một trong những người đầu tiên đến dự lễ Misa. Cậu bước vào nhà thờ trước khi điểm chuông vì biết rằng cô bé Fadet có thói quen tới vào lúc này. Ai cũng chế giễu cô vì những lời cầu nguyện dài dằng dặc. Chàng thấy một cô gái nhỏ quỳ phía trong giáo đường Đức Mẹ Đồng Trinh, quay lưng lại và hai bàn tay che mặt để tĩnh tâm cầu nguyện. Đúng là tư thế của bé Fadet, nhưng không phải cách chải tóc và cũng không phải điệu bộ của nàng. Landry bước ra ngoài, tìm nàng ngoài cổng nhà thờ, nơi những người hành khất rách rưới thường đứng trong lúc nhà thờ làm lễ, nhưng không thấy Fadet với quần áo rách rưới đâu hết. Dự hết buổi lễ Misa, chàng vẫn không thấy nàng. Mãi đến lúc bắt đầu lễ chính điển, khi tiếp tục nhìn cô gái đang cầu nguyện hết sức thành kính trong giáo đường, thấy nàng ngẩng đầu lên, chàng mới nhận ra Fadet, nhưng trong trang phục và dáng vẻ hoàn toàn mới lạ đối với mình. Vẫn là những thứ quần áo xoàng xỉnh ngày trước, chiếc váy ngắn vải hoa, chiếc tạp dề màu đỏ và chiếc mũ vải không có đăng ten, nhưng đã được nàng tẩy sạch, cắt và khâu vá lại trong suốt tuần qua. Tấm áo dài nay dài hơn, rũ gọn ghẽ hơn trên đôi tấc trắng tinh, cũng như chiếc mũ này đã có một hình thù mới xinh xắn trên mái tóc đen mượt mà. Tấm khăn choàng mới màu vàng nhạt làm tôn lên làn da nâu của nàng. Fadette cũng nối cho chiếc áo chẽn dài hơn, và thay vì dán dấp một khúc gỗ bận quần áo, giờ đây tấm thân nàng mảnh mai và uyển chuyển, tựa thân hình một con ong mật. Hơn nữa, không biết cô gái đã dùng nước pha chế bằng các loài hoa và dược thảo gì để rửa mặt và tay, mà gương mặt trắng xanh và đôi bàn tay xinh xắn có vẻ trong sáng, êm ái tựa cây sơn trà mùa xuân. Thấy cô gái thay hình đổi dạng tới mức ấy, Lân Ri đánh rơi quyển kinh. Nghe tiếng động, cô bé Fadette quay hẳn lại và nhìn chàng trai, đúng vào lúc chàng nhìn nàng. Đôi má nàng hơi đỏ hồng, không đỏ hơn đóa hồng trên cây, nhưng làm nàng trở nên xinh đẹp, nhất là vì đôi mắt đen lánh chưa bị ai chê bao giờ phát ra một ngọn lửa rất mực trong sáng, tưởng chừng nàng đã hoàn toàn đổi khác. Lân Ri vẫn nghĩ bụng, Fadette quả có pháp thuật phù thủy, từ xấu nàng muốn trở nên đẹp, và thế là đẹp như có phép lạ. Chàng run rẩy vì sợ hãi, nhưng không phải vì sợ hãi mà không muốn tới gần để nói chuyện, và cho tới lúc buổi lễ Misa kết thúc, trái tim chàng trai khắc khoải vì đợi chờ. Cô gái không nhìn Lân Ri nữa, nhưng không còn chạy nhảy nô đùa với trẻ nhỏ sau lễ cầu kinh như trước, nàng cất bước rất nhanh và kín đáo. Người ta không kịp nhận thấy nàng thay đổi và trở nên xinh đẹp nhanh đến thế. Lân Ri không dám bước theo nàng, nhất là vì Simbine không rời mắt khỏi chàng. Nhưng rồi một tiếng sau, Lân Ri tìm được cách bước ra, và lần này, theo sự dục dã và hướng dẫn của con tim, chàng tìm thấy cô bé Fadette đang cần mẫn trông coi đàn cừu trong một con đường hẻm người ta gọi là thung lũng lão hiến binh. Vì vào thuở xa xưa, bà con dùng cốt đã giết chết một tay hiến binh của nhà vua, đến bắt dân chúng nghèo khổ nộp thuế thân và đi làm lao dịch, trái với các điều khoản luật vốn đã khá khắc nghiệt.
Chương 23.
Vào ngày chủ nhật, Fadette thường không khâu, không đan trong lúc chăn cừu. Nàng chăm chú vào một trò chơi tĩnh lặng mà trẻ nhỏ ở vùng chúng tôi thỉnh thoảng nhập cuộc rất nghiêm trang. Nàng tìm kiếm cây cỏ ba lá vốn rất hiếm, mà người ta bảo là mang lại hạnh phúc cho những ai có thể tìm thấy. Em đã tìm ra rồi ư, Phan Song? Lân Ri đến bên nàng và cất tiếng. Em thường tìm thấy nó luôn, nàng đáp, nhưng nó không hề mang lại hạnh phúc như người ta nghĩ. Em có tới những ba nhánh ép trong sách mà chẳng để làm gì hết. Lân Ri ngồi cạnh cô gái như thể để sắp bắt đầu nói chuyện, nhưng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ hơn như chưa bao giờ xấu hổ bên cạnh Madelon, và tuy có ý định nói nhiều chuyện nhưng không tìm nổi một từ nào để nói. Cô bé Fadette cũng xấu hổ, tuy anh chàng sinh đôi không nói nửa lời nhưng lại nhìn mình với đôi mắt kỳ lạ. Cuối cùng nàng hỏi chàng vì sao có vẻ ngạc nhiên khi nhìn mình. Phải chăng, nàng nói, vì em chải và trang điểm mái tóc? Em nghe theo lời khuyên của anh đấy, và nghĩ bụng, muốn có vẻ đứng đắn thì phải ăn mặc tử tế. Vì vậy em không dám xuất hiện, sợ người ta dè biểu và bảo em muốn làm cho bớt xấu xí đi nhưng không được. Kệ cho người ta nói, Lân Ri bảo, nhưng anh thì anh không biết em đã làm gì để trở nên xinh đẹp. Quả thật là hôm nay em đẹp, và phải chọc cho mắt mù đi mới không thấy như vậy. Đừng có chế giễu em, Lân Ri, Fadette nói tiếp. Người ta bảo sắc đẹp làm những cô gái đẹp mất lý trí, còn cái xấu là nỗi đau buồn của những cô gái xấu xí. Em đã quen làm người ta sợ, em không muốn trở nên ngu ngốc bằng cách nghĩ mình có thể làm người ta vui. Nhưng anh đến không phải để nói với em điều đó, và em chờ anh nói cho em biết Madelon có tha thứ cho anh không. Anh không tới để nói với em về Madelon. Cô ta có tha thứ cho anh hay không, anh không biết gì hết, và cũng không hề hỏi han để biết. Chỉ có điều anh biết, em đã nói với cô ta và nói rất tốt, nên anh phải hết sức cảm ơn em. Làm sao anh biết em đã nói với cô ta? Cô ta bảo anh hả? Và hai người đã giảng hòa với nhau chứ? Anh và cô ta không hề giảng hòa, vì không yêu nhau tới mức phải giận nhau. Anh biết em đã nói với cô ta vì cô ta nói chuyện với một người và người đó kể lại với anh. Cô bé Fadette đỏ bừng mặt khiến nàng càng thêm đẹp. Cho tới ngày hôm ấy, chưa bao giờ nàng có trên má chút sắc màu thánh thiện của sợ hãi và vui mừng, vốn làm cho những cô gái xấu xí nhất cũng trở nên xinh đẹp. Nhưng đồng thời nàng cũng lo sợ khi nghĩ rằng Madelon có thể kể lại những lời của mình và chế giễu mình về tình yêu đối với Landry mà mình đã thú nhận với cô ta. Vậy Madelon đã nói những gì về em? Cô ta bảo rằng anh là một thằng đại ngốc không hề làm đẹp lòng một cô gái nào, kể cả cô bé Fadette. Rằng cô bé Fadette khinh ghét anh, trốn tránh anh và trốn biệt suốt cả tuần lễ để không cho anh gặp mặt, mặc dù suốt cả tuần anh tìm ngược tìm xuôi khắp nơi để gặp. Vì vậy anh là người làm trò cười cho thiên hạ, phăng xong mà. Vì người ta biết anh yêu em nhưng em không hề yêu anh. Rặc những lời nói độc địa, Fadette đáp vẻ hết sức ngạc nhiên vì không khó khăn gì cũng đoán biết rằng vào lúc ấy Landry nhạy cảm hơn mình. Em không tin là Madelon dối trá và nham hiểm đến thế. Nhưng phải tha thứ cho cô ta Landry à, vì do giận dỗi mà cô ta nói như vậy, và giận dỗi chính là tình yêu. Chắc là thế, Landry nói, nên em không hề giận dỗi anh. Em tha thứ hết cho anh, vì mọi thứ về anh em đều khinh miệt. Em không xứng đáng chút nào để anh nói như vậy, Landry, quả thật là không đáng. Em không điên dại đến mức nói những điều dối trá người ta gán ghép cho mình. Em đã nói với Madelon một cách khác. Những gì em nói với cô ta chỉ cho riêng cô ta, nhưng không thể có hại cho anh. Trái lại chứng tỏ với cô ta là em quý mến anh. Văn song, em nghe anh nói đây. Landry bảo, chúng ta đừng bàn cãi về những gì em đã nói hay về những gì em không hề nói. Anh muốn hỏi ý kiến em vì em là người thông thái. Chủ nhật trước với em trong hầm đá, anh không hiểu vì sao tình cảm của mình dữ dội tới mức suốt cả một tuần nay anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh không muốn giấu em điều gì hết, vì đối với một cô gái tinh nhạy như em hoàn toàn không thể giấu nổi. Vì vậy sáng thứ hai hôm sau, anh xấu hổ về tình cảm của mình. Anh muốn bỏ đi đâu thật xa để khỏi lại rơi vào sự say đắm điên cuồng ấy. Nhưng đến tối thứ hai, anh lại không sao thoát khỏi và anh đã vượt qua khúc sông cạn trong đêm. Không một chút sợ hãi con ma trơi có thể ngăn cản anh tìm em, vì nó vẫn ở đấy. Và khi nó trêu chọc anh một cách ác độc, anh đã chơi lại nó. Từ thứ hai, anh như một đứa ngu dại vì bị người ta chế giễu về chuyện yêu thích em. Và tối nào anh cũng như thằng điên vì cảm thấy lòng yêu thích ấy mạnh hơn sự xấu hổ phi lý. Thế là hôm nay anh thấy em dễ thương và có vẻ hết sức khôn ngoan, khiến thiên hạ cũng sẽ ngạc nhiên. Và trước 15 ngày, nếu em vẫn tiếp tục như thế này, thì chẳng những người ta sẽ tha thứ cho anh chuyện say mê em, mà sẽ có những chàng trai khác cũng rất say mê. Vì vậy anh yêu em, đó có phải là chuyện công tích. Em chẳng phải mang ơn anh gì hết về chuyện lựa chọn. Tuy nhiên nếu nhớ lại ngày chủ nhật trước, ngày lễ thánh Andos, thì em cũng nhớ lại là trong hầm đá anh xin phép hôn em, và anh đã hôn với tất cả tấm lòng, chẳng khác nào em chưa hề mang tiếng là xấu xí và dễ ghét. Và Dad, đấy là tất cả quyền của anh. Em hãy nói cho anh hay, điều đó có gì quan trọng không, và có làm em giận dỗi thay vì làm em tin tưởng không? Cô bé Fadette hai tay ôm mặt, không nói nửa lời. Nghe được những lời nàng nói với Madelon, chàng nghĩ là mình được nàng yêu, và phải nói tình yêu ấy có tác động mạnh khiến chàng ngay lập tức muốn biểu lộ lòng mình. Nhưng thấy điều bộ xấu hổ và buồn bã của cô gái, chàng bắt đầu lo sợ nàng chỉ bị chuyện ra với Madelon để với thiện chí mong thành công trong việc tìm cách hòa giải. Tình hình ấy càng làm chàng thêm say mê và chàng lấy làm đau buồn. Chàng bỏ hai tay nàng ra khỏi mặt và thấy nàng xanh mướt như người sắp chết. Và khi Landry trách móc vì sao không đáp ứng niềm say mê cuồng nhiệt của mình, Fadette lăn ra đất, hai tay chắp lại với nhau và thở dài não nụt. Cô bị ngạt thở và bất tỉnh. Chương 24. Landry rất sợ, chàng vỗ vỗ vào hai bàn tay Fadette để làm nàng hồi tỉnh. Hai bàn tay ấy lạnh như băng và cứng như gỗ. Chàng xoa hai bàn tay ấy trong bàn tay mình một hồi lâu để sưởi ấm. Và khi hồi tỉnh lại, nàng nói, Landry, anh lấy em làm trò đùa hay sao? Thế nhưng có những chuyện không nên mãi mãi đùa giỡn. Vì vậy em xin anh hãy để em yên và đừng bao giờ nói gì với em hết. Trừ phi anh có điều gì yêu cầu em, vì em luôn luôn sẵn sàng phục vụ anh. Fadette, Landry đáp, những điều em nói không tốt tí nào, chính em lấy anh ra làm trò đùa thì có, Em khinh ghét anh nhưng lại làm anh nghĩ ngược lại. Em, Fadet thốt lên rất buồn bã. Vậy em làm anh tin những gì? Em đã hiến dâng anh một tình bạn chân thành giống như tình thân của người anh sinh đôi của anh đối với anh. Và có thể còn tốt đẹp hơn vì em không biết ganh tị và em đã phục vụ anh trong tình yêu của anh chứ không hề ngán trở. Đúng như vậy, Landry thừa nhận. Em có lòng nhân hậu như Chúa lòng lành và chính anh đã sai lầm trách móc em, Phan Song. Em tha thứ cho anh và để cho anh hết lòng yêu em. Có thể sẽ không tĩnh lặng như anh yêu thương người anh sinh đôi hay em bé Nanette, nhưng anh hứa với em là sẽ không tìm cách hôn em nữa nếu em kinh sợ. Suy ngẫm lại bản thân mình, Landry thấy rõ quả của bé Fadet chỉ có với mình một tình bạn chân thật êm đềm. Và vì không phải là kẻ kiêu ngạo, hôn hoang, chàng cũng đâm ra rụt rè và thận trọng, như thể chưa hề trực tiếp nghe những điều cô gái nói về chính bản thân chàng với Madelon. Còn cô bé Fadet thì đủ tinh nhạy để rốt cuộc hiểu rằng Landry say mê mình như điên như dại. Và quá sung sướng, nàng đã bị ngất đi một lát. Nhưng nàng sợ sẽ để mất đi quá nhanh niềm hạnh phúc đến quá nhanh như vậy. Và vì nỗi lo sợ ấy, nàng muốn để cho Landry có thời gian mong chờ trong say đắm tình yêu của mình. Landry ngồi cạnh cô gái tới tận đêm khuya. Tuy không dám tỏ tình, chàng vẫn rất sung sướng được trông thấy nàng và nghe nàng nói. Nên không thể rời nàng một lát. Chàng đùa nghịch với bé Cào Cào không bao giờ xa chị và đã chạy tới bên cạnh. Chàng tỏ ra vui vẻ và sớm nhận thấy thằng bé tội nghiệp bị mọi người hành hạ, không hề tỏ ra dại dột hay độc ác đối với người xử sự tốt với nó. Thậm chí một tiếng sau, nó tỏ ra hiền hòa và biết ơn, vuông tay Landry và gọi chàng là anh Landry của em, cũng như nó gọi chị nó là chị Phan Song của em. Còn Landry thì xúc động và tỏ lòng yêu thương, nhận thấy mọi người và bản thân mình trước đây có lỗi đối với hai đứa cháu tội nghiệp của cụ Fade. Chúng chỉ cần được yêu thương chút ít như những đứa trẻ khác là có thể trở thành những con người tốt nhất đời. Những ngày sau đó, Landry gặp cô bé Fadet, lúc thì chiều tối và có thể cùng nhau chuyện trò chút ít, khi thì ban ngày trên cánh đồng. Tuy nàng không đứng lại được lâu vì không muốn và cũng không biết tìm cách không làm tròn bổn phận, Landry vẫn vui lòng nói vài ba lời với tất cả trái tim mình và say đắm nhìn nàng. Nàng tiếp tục tỏ vẻ dễ thương trong nói năng, ăn mặc và thái độ đối với mọi người, khiến ai nấy đều chú ý. Chẳng bao lâu sau, người ta thay đổi lời lẽ và cử chỉ ứng xử với nàng. Vì cô gái không còn làm gì không thỏa đáng nữa, nên không bị người ta nguyền rủa, và cũng vì vậy nàng không còn nói năng thô lỗ và làm phiền lòng người khác. Vì dư luận thiên hạ không thay đổi nhanh như quyết định của chúng ta, nên phải trải qua một thời gian nữa, người ta mới từ khinh miệt chuyển sang yêu thương và từ thù hận chuyển sang thiện chí đối với cô gái. Sau này, tôi sẽ nói với các bạn sự đổi thay ấy diễn ra như thế nào. Còn lúc này, bản thân các bạn có thể tự hình dung là người ta không chú ý nhiều lắm tới cuộc sống của cô bé Fadet. 4 năm ông già bà cả nhân hậu, những người nhìn lớp trẻ trưởng thành với thái độ khoan dung và cũng là những người được mọi người coi như là cha là mẹ trong một vùng, thỉnh thoảng bàn chuyện phiếm với nhau dưới rặng hồ đào ở vùng Coast, trong lúc theo dõi đám thanh thiếu niên lúc nhúc xung quanh mình, chỗ này chơi kia, chỗ kia khiêu vũ. Các cụ bảo, chàng trai kia sẽ là một anh lính ra trò vì cơ thể rất cường tráng, không thể miễn quân dịch. Cậu bé này sẽ tinh tế và thông minh như ông bố, còn cậu bé kia thì sẽ khôn ngoan và bình tĩnh như bà mẹ. Con bé Lucette này chắc hẳn sẽ là một cô gái phục vụ tốt ở trang trại. Louis béo tốt kia hẳn được nhiều người yêu thích, còn con bé Marion thì cứ để nó lớn và trí khôn sẽ đến với nó như với những người khác. Rồi đến lượt cô bé Fadet được xem xét và đánh giá. Kìa, con bé bước rất nhanh, người ta bảo nhau, không muốn hát, không muốn nhảy gì hết, từ sau lễ thánh Andos chẳng trông thấy nó đâu cả. Phải nói là nó rất tức bực khi bị bọn trẻ ở đây giật mất mũ trong buổi khiêu vũ. Vì vậy nó đã đổi mũ khác và hiện nay có thể nói nó không còn xấu xí hơn các cô gái khác. Các ông, các bà có chú ý ít lâu nay da dẻ nó trắng đẹp ra không? Bà cụ Couturier bảo. Trước kia gương mặt nó trông tựa một quả trứng chim cút vì đầy những nốt tàn hương, nhưng lần gặp gần đây nhất, nhìn sát cô bé, tôi kinh ngạc thấy nó trắng và thậm chí xanh tới mức tôi hỏi có phải nó bị sốt rét không. Trông thấy cô bé như hiện nay, ai cũng bảo nó sẽ thay da đổi thịt, và biết đâu đấy, đã có khối cô bé xấu xí trở nên xinh đẹp khi đến tuổi 17, 18. Giả lại trí khôn đến dần. Ông cụ Nobel tiếp lời, và hễ có trí khôn là một cô gái tập làm cho mình trở nên thanh lịch và dễ thương. Đã tới lúc cô bé dế mèn nhận thấy mình không hề là một đứa con trai. Lạy Chúa, có lúc người ta nghĩ nó sẽ hư hỏng tới mức làm cho cả vùng ta phải xấu hổ. Nhưng nó sẽ tự tu tỉnh như những đứa khác. Nó sẽ cảm thấy phải tự làm cho mình được tha thứ vì đã từng có một người mẹ rất đáng chê trách. Và rồi các ông các bà sẽ thấy nó sẽ không hề làm gì để người ta nói tới mẹ nó đâu. Cầu trời phù hộ, bà cụ Coutier nói. Vì một cô gái mà có vẻ như một con ngựa không yên cương thì thật gớm guốc, nhưng tôi cũng hy vọng ở con bé Fadet, vì tôi gặp nó hôm nọ và khác với trước kia, luôn luôn đi sau tôi để bắt chước đôi chân bị thọt của tôi. Nó đã chào tôi và hỏi thăm sức khỏe của tôi với thái độ rất lễ phép. Con bé mà các cụ đang nói tới đây điên dại hơn là độc ác, ông cụ Henry lên tiếng. Nó không hề xấu bụng, tôi xin bảo đảm như thế. Chính nó thường trông giữ mấy đứa cháu tôi ngoài đồng, hoàn toàn do lòng tốt. Trong khi con gái tôi bị ốm, nó chăm sóc mấy cháu rất tốt và chúng không muốn rời nó ra nữa. Người ta kể là một cậu con sinh đôi của lão Bacbo say mê con bé trong buổi lễ thánh Andos vừa qua, có phải thế không? Bà cụ Couturier hỏi. Thôi nào, ông cụ Nobel đáp. Không nên cho đó là điều quan trọng, chỉ là một trò đùa trẻ con thôi mà. Và gia đình Bacbo con cái cũng như bố mẹ đâu phải dại dột. Các ông các bà có hiểu không? Người ta bàn tán về cô bé Fadet như thế đấy, và thông thường không nghĩ tới những chuyện ấy nhiều vì hầu như không còn trông thấy cô ta nữa.
Chương 25.
Nhưng người năng thấy và chú ý nhiều tới cô gái chính là Henri Bacbo. Chàng trai cảm thấy trong người như điên như dại khi không được chuyện trò thoải mái với nàng. Nhưng hễ ngồi với nàng một lát là chàng thấy yên lòng vì được giảng giải điều hơn lẽ thiệt và được an ủi. Cô bé Fadet tuy bề ngoài trông trẻ con hơn những cô gái khác, nhưng bên trong lại có một lý trí và một ý chí cao hơn nhiều so với lứa tuổi. Để được như vậy, nàng phải có một sức mạnh tinh thần cao thượng vì trái tim nàng cũng rực lửa và có thể còn hơn cả trái tim Henri. Nàng yêu chàng đến điên dại, nhưng lại biết tự kiềm chế một cách hết sức khôn ngoan. Bất cứ ngày đêm, nàng lúc nào cũng nghĩ tới chàng, bồn chồn muốn được gặp chàng và khao khát được vuốt ve chàng. Nhưng hễ gặp nhau, nàng lại giữ một thái độ trầm tĩnh, nói với chàng lý lẽ ở đời, thậm chí làm như thể nàng chưa bao giờ biết thế nào là ngọn lửa yêu đương, không cho phép chàng nắm tay mình ở chỗ cao hơn cổ tay. Ở những nơi vắng vẻ họ thường ngồi bên nhau, thậm chí cả trong đêm khuya tối tăm, Henri như bị bỏ bùa, có thể quên mình tới mức chỉ còn biết dâng phục người yêu vì vô cùng lo sợ làm phật lòng nàng và không dám tin chắc nàng đã yêu mình. Chàng sống hết sức trong trắng cạnh nàng, chẳng khác nàng là chị gái và mình là Jane, chú bé cào cào. Để làm cho Henri quên cái ý nghĩ là mình không hề muốn khích lệ chàng, Fadet nói cho chàng hay những điều nàng hiểu biết, và trong đó, trí tuệ và tài năng tự nhiên của nàng vượt quá những điều dạy dỗ của người bà. Nàng không muốn giấu Henri điều gì, và vì chàng vẫn có chút sợ hãi pháp thuật của mình, Fadet tìm mọi cách làm cho chàng hiểu ma quái tuyệt nhiên không dính dáng tới những bí quyết trong hiểu biết của mình. Henri này, một hôm nàng bảo chàng, anh chớ tin sự can thiệp của những linh hồn xấu. Chỉ có một linh hồn và là linh hồn tốt, vì là linh hồn của Chúa. Ma dương là chuyện bày đặt của cha xứ và ma quái chuyện tầm phào của mấy bà già bẻ mép ở nông thôn. Lúc còn bé tẹo, em tin như vậy và sợ bùa phép của bà em, nhưng bà chế giễu em. Người ta rất có lý khi cho rằng nếu một kẻ nào đó nghi ngờ hết tất cả, thì chính kẻ đó làm cho những người khác tin hết tất cả, và không ai ít tin là có Satan hơn những tay phù thủy, tuy họ làm như thể viện tới Satan trong mọi chuyện. Họ biết rõ là họ chưa từng thấy Satan và chưa bao giờ được Satan mãi mãi giúp đỡ. Những kẻ ngây thơ tin là có Satan và kêu gọi Satan, chưa bao giờ gọi được Satan tới. Bằng chứng là lão chủ máy xay ở chỗ đèo con chó, theo lời kể của bà em, đi khắp mọi xó xỉnh với một chiếc chày to tướng để gọi quỷ sứ và, theo lời lão, cho nó một trận ra trò. Và người ta nghe lão la hét trong đêm khuya, mi có đến không đồ chó sói, mi có đến không đồ chó dại, mi có đến không đồ quỷ dữ. Nhưng không bao giờ ma quái bén mảng, đến nỗi lão chủ có sai kiêu ngạo gần như điên dại và cho là quỷ sứ sợ hãi mình. Nhưng Phan Song yêu quý, Lan Ri lên tiếng, niềm tin của em cho rằng không hề có ma quái là thiếu tinh thần cơ đốc giáo rồi đấy. Em không thể tranh cãi việc đó, Hoa Đét đáp, nhưng dù có ma quái em vẫn tin chắc nó không thể nào đến trên trái đất để lừa gạt và đòi hỏi linh hồn chúng ta. Mong tách ra khỏi Chúa Lòng Lành, nó không dám hỗn sự đến thế, và vì trái đất là của Chúa Lòng Lành nên chỉ có Chúa là có thể trị gì đối với mọi người và vật trên trái đất. Và hết sức sợ hãi một cách dại dột, Lan Ri không thể không khâm phục cô bé Fades ngoan đạo biết chừng nào trong mọi ý nghĩ và lời cầu nguyện của nàng, thậm chí ngoan đạo một cách cao thượng hơn mọi người ngoan đạo khác. Nàng yêu Chúa với tất cả ngọn lửa trái tim mình, vì trong mọi việc nàng có khối óc sôi nổi và con tim yêu thương. Và khi nàng nói về tình yêu ấy với Lan Ri, chàng hết sức ngạc nhiên nhận thấy mình đã được huấn luyện để cầu kinh và tuân theo những tập quán trước kia chưa bao giờ tìm hiểu. Trong đó, chàng trân trọng giữ mình vì ý thức bổn phận, tuy trái tim chưa hề cháy bỏng ngọn lửa kính yêu đối với đấng tạo hóa như trái tim cô bé Fades.